Sau đây chúng ta sẽ nghe lời Chúa được tuyên đọc trong sách Phi-e-rơ thứ 2, đoạn 1, từ câu 3 đến câu 11. Xin mời Thánh cùng đứng lên. Sự tấn tới của tín đồ Đấng Christ, quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tinh kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục, đến mà trở nên người giữ phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Vậy nên, về phần anh em, phải gắn hết sức thêm cho đức tin mình sự nhân đức, thêm cho nhân đức sự học thức, thêm cho học thức sự tiết độ, thêm cho tiết độ sự nhịn nhục, thêm cho nhịn nhục sự tinh kính, thêm cho tinh kính tình yêu thương anh em, thêm cho tình yêu thương anh em lòng yêu mến. Vì nếu các điều đó có đủ trong anh em và đầy dẫy nữa, thì ắt chẳng để cho anh em ở dưng hoặc không kết quả trong sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta đâu. Nhưng ai thiếu những điều đó thì thành ra người cận thị, người mù, quên hẳn sự làm sạch tội mình ngày trước. Vậy hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó, anh em sẽ không hề vấp ngã. Dường ấy, anh em sẽ được cho vào cánh rộng rãi trong nước đời đời của Đức Chúa Giêsu Christ, là Chúa và Cứu Chúa của chúng ta. Xin mời Thánh cùng ngồi.
Amen. Tạ ơn Chúa. Thánh khắp nơi trên thế giới, Chủ nhật tuần vừa rồi họ cùng nhau dự lễ gọi là ngũ tuần. Hội thánh chúng ta thì chọn tuần lễ thứ hai của tháng 6 những cái đề tài có liên hệ đến ngày lễ ngũ tuần. Tạ ơn Chúa, hôm qua thì quý ông bà anh chị em nếu mà có tham dự trong cái health fair thì thấy rất là đông đồng bào Việt Nam của chúng ta, và cũng hơn 100 người tình nguyện viên đã đến hội thánh của Chúa. Và cái sinh hoạt hay là cái những cái điều xảy ra nó cũng tờ giống như trong ngày lễ ngũ tuần của ngày xưa, công vụ các sứ đồ. Thành ra tạ ơn Chúa về điều này. Dù rằng sáng hôm nay trong cái phân đoạn Kinh Thánh trong Phi-e-rơ thứ nhì, đoạn 1 từ câu 3 tới câu 11 không có dùng cái danh từ là Đức Thánh Linh, nhưng mà cái đoạn Kinh Thánh này thể hiện về cái công việc của Đức Thánh Linh đã xảy ra cho con cái Chúa như thế nào. Và chúng ta đã từng đi qua những cái chủ đề chúng ta thấy Chúa nhưng chưa chắc là tin Chúa, rồi phải biết Chúa, rồi khi biết Chúa một cách rõ ràng rồi thì mới có thể theo Chúa được. Và ngày hôm nay chúng ta đi đến cái đề tài là theo Chúa Giêsu, sống trong quyền năng, tiếp tục trong cái chủ đề theo Chúa Giêsu. Quý ông bà, anh chị em và tôi cũng biết rằng sống đời sống cơ đốc không phải là cái vấn đề của ý chí hay là cái vấn đề của cả một cái sự nỗ lực của bản thân. Nhưng mà tạ ơn Chúa khi quý ông bà, anh chị em thấy Chúa, biết Chúa, tin nhận Ngài thì nhờ có Chúa Thánh Linh trong cái cuộc đời của chúng ta thì chúng ta sẽ có cái tiềm năng để mà phát triển cái đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh như thế nào. Cái phân đoạn này thì chúng ta sẽ đi qua để quý ông bà anh chị em có thể biết được cái sự tăng trưởng tâm linh được lớn lên như thế nào, và đồng thời tại sao đó là cái điều cần thiết hay là thiết thực. Và phải hiểu được rằng những cái điều Chúa ban cho trong cái đời sống đầy quyền năng đó là cả một cái sự diệu kỳ. Tôi sẽ đi qua từng điểm một. Mà trước khi đi vào sự giảng dạy, tôi xin cầu nguyện. Một lần nữa, chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn, bị về lời của Chúa nhắc nhở chúng con thật là rõ ràng. Chúng con thấy Chúa cũng chưa đủ, chúng con biết Chúa cũng chưa đủ, và chúng con phải có những cái quyết định để theo Chúa. Sáng hôm nay con đặc biệt cầu nguyện rằng Chúa Thánh Linh tiếp tục dùng môi miệng con để rao truyền lẽ thật trong lời của Chúa và chỉ trong lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để có thể nghe, hiểu và thực hành được lời của Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Khi mà nói đến cái đề tài Đức Thánh Linh, dù rằng có PowerPoint hay gì đi nữa thì nó cũng bị tắt. Cái đó là cái điều kỳ diệu. Tại vì quý ông bà, anh chị em, sáng hôm nay trong khi mà chờ đợi PowerPoint lên, có thể Chúa nhắc nhở quý ông bà, anh chị em phải nghe cho thật kỹ. Tại vì đôi khi cái slide nó làm cho distract. Trở về lại lời của Chúa, tăng trưởng tâm linh là cái điều có thể và phải tiếp diễn. Quý ông bà, anh chị em có Kinh Thánh thì xin mở Kinh Thánh. Sáng nay mình cần đọc Kinh Thánh, tại lâu nay mình lệ thuộc vào cái slide, thành ra không ai mở Kinh Thánh ra cả. Lời của Chúa chép trong câu số 3 và câu số 4, nghe thật kỹ lưỡng như thế này: bởi thần năng Ngài ban cho chúng ta mọi điều cần để sống và sống sùng kính. Tôi đọc trong cái bản dịch mới. Qua sự nhận biết Ngài là đấng đã kêu gọi chúng ta bằng vinh quang và nhân từ Ngài. Câu số 4. Qua những điều này, Ngài đã ban cho chúng ta những điều gì? Những lời hứa lớn lao và quý báu. Bởi đó anh chị em có thể thoát khỏi tư dục hư hoại của thế gian mà được giữ phần vào bản tánh của Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ thứ 2 đoạn 1 câu 3 câu 4. Quý ông bà, anh chị em và tôi, ai cũng biết mình là con người. Chúng ta thuộc dòng dõi của Adam và Eva, cái thời mà Chúa tạo lập. Nhưng mà khi Eva, Adam phạm tội thì bị cách biệt ra khỏi Đức Chúa Trời. Vì mọi người đều phạm tội, thứ mất của sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và khi mà chúng ta được hoài thai thì giống như ông bác sĩ Trần thường hay nói là chúng ta có cái DNA của cha mẹ mình, DNA của tổ tiên của chúng ta. Thành ra chúng ta sống, lớn lên, sống theo cái bản chất của con người, bởi vì cái dòng dõi mà ông bà tổ tiên của mình để lại nó có trong mình đó. Và cái vừa từ trong cái cơ bản của con người đó thì chúng ta sẽ sống theo cái mà cái huyết thống hay là cái di truyền của cha mẹ, ông bà, anh chị em mình, tức là cái con người. Nhưng mà đặc biệt khi mà tin nhận Chúa Giêsu Christ mà nhận được Đức Thánh Linh thì Đức Thánh Linh không có còn ở chúng ta nữa, mà Đức Thánh Linh hiện diện trong chúng ta. Thì quý ông bà, anh chị em tưởng tượng với tôi một con người tội lỗi đó, nhưng bây giờ Chúa ghép cái DNA của Chúa trong chúng ta. Mà khi mà có được Đức Thánh Linh của Chúa trong cái sự thay đổi đó, thì cái DNA của Chúa đó sẽ thay đổi chúng ta để chúng ta trở nên một con người mới. Phải tưởng tượng như vậy thì chúng ta mới thể hiểu được cái phân đoạn này. Đó là lý do tại sao mà Phi-e-rơ có thể nói một cái câu rất là mạnh dạn và rất là đầy sự hy vọng. Câu số 3, và cả một cái sự kỳ diệu khi mà chúng ta đọc: bởi thần năng Ngài ban cho chúng ta mọi điều để sống và sống một cách sùng kính. Sống sùng kính không có dễ. Cái con người thế gian tội lỗi không có thể nào sống sùng kính được, bởi vì trong cái ngai lòng có những cái thần tượng khác, cái thần tượng của thế gian đủ thứ cả, và làm cho lung lạc đi cái tâm trí và ý chí của con người. Nhiều người nói: mục sư, năm nay, năm mới em sẽ New Year Resolution. Em sẽ làm lại cái con người mới, mua một đống sách về, đủ thứ cả, viết ra. Nhưng mà vài tháng sau, New Year để qua một bên, cái con người cũ vẫn tiếp tục trở lại. Nhưng mà khi có cái dòng máu của Chúa Giêsu Christ trong chúng ta, hay là một cái DNA mới đó, Đức Thánh Linh làm việc để mà thay đổi từ bên trong ra bên ngoài là như vậy. Thành ra cái câu mà Phi-e-rơ viết: bởi thần năng Ngài ban cho chúng ta mọi điều cần để sống và sống sùng kính. Nhiều người nghĩ rằng thần năng của Ngài, thành ra họ nói họ ngồi họ chờ những cái kiến thức mà gọi là bí truyền, phải về lật những cái cổ kinh cái gì đó để đọc, để mà nghiên cứu, hay là chờ đợi những cái kinh nghiệm thần bí thì mới có được. Nhiều người suy nghĩ như vậy, nhưng mà lời của Chúa trở lại là cái thần đang khi mà tin Chúa thì Đức Thánh Linh hiện diện trong cái lòng, cái ngay lòng của chúng ta, và Ngài ban cho chúng ta những cái quyền năng đó. Mà quý ông bà anh chị em có nhận thức được mình có Đức Thánh Linh hay không? Đó là cái vấn đề. Thành ra Phi-a-rơ mới nói những cái điều mà thần năng của Ngài ban cho mọi điều để cần sống và sống một cách sùng kính. Khi mà hiểu được điều này rồi thì chúng ta mới có cái kỳ vọng hay là cái sự hy vọng. Cái sự hy vọng mà để mà thực hành hay là áp dụng, có nghĩa rằng là không có cái vết thương nào mà sâu trong cái cuộc sống đến nỗi mà không có thể nào được chữa lành. Bởi vì nhiều người mà khi mà tìm đến mục sư nói có những cái vết thương lòng quá sâu, không có chữa lành được. Nhưng mà hiểu cái câu của Phi-a-rơ nói ở đây thì dù rằng cái vết thương sâu thẳm nhất trong cái cuộc sống mình như thế nào đi nữa cũng có thể được chữa lành. Bởi vì hiểu được rằng bởi thần năng của Chúa cho chúng ta mọi điều để sống và sống một cách sùng kính. Và đồng thời không có cái sự đổ vỡ nào mà quá lớn đến nỗi mà không có sửa chữa hay hàn gắn được. Đó là cái ý áp dụng hay là thực hành trong Phi-a-rơ ở đây. Và không có cái thói quen nào mà ràng buộc đến nỗi mà chúng ta không có thể thoát ra khỏi cái thói quen đó. Nhiều người chúng ta đã thấy tạ ơn Chúa trong cái thời gian vừa qua, thì tôi có bảo trợ 3 người mà ra khỏi tù và đang trong cái thời kỳ probation. 2 người Chúa thay đổi một cách hoàn toàn và coi như là xong cái chương trình trường thần học, có vợ, có con rất là tốt lành, và bây giờ có làm chủ những cái công xưởng và mướn những người thợ vô. Nhưng mà một người thì cách đây không lâu gọi điện thoại mục sư Sơn ơi, em vô lại tù rồi. Thành ra 3 người, mà tại sao mà 2 người thay đổi, bây giờ vợ con rất là tốt, có công ăn việc làm, có xưởng để mướn người vào, rất là nên tốt lành, là một cái gương tốt. Nhưng một người là cũng nói, khi mà tới nói chuyện cũng nói như đúc như 2 người kia, mà lại trở ngược lại vô tù. Tại sao? Là tại vì đôi khi chỉ thấy Chúa, biết Chúa, nhưng mà không có theo Chúa được. Không có Đức Chúa Thánh Linh hiện diện, không có cái DNA của Chúa Giê-xu hay là Đức Thánh Linh đó để mà thay đổi từ bên trong ra bên ngoài. Nhiều người có thể thay đổi bên ngoài, có thể lừa dối được một thời gian, nhưng mà không có lâu dài, để rồi trước sau gì nó cũng lộ ra mà thôi. Điểm kế tiếp, điểm thứ 2, nói về cái quyền năng Đức Thánh Linh, cái sự tăng trưởng tâm linh đó, nó không có phải là một sớm một chiều, nhưng mà nó diễn tiến một cách từ từ. Lời của Chúa mà sứ Phi-a-rơ cũng nhắc nhở trong Phi-a-rơ thứ nhất đoạn 2 câu 2, nói là hãy trở nên, trong bản dịch mới, hãy trở nên những đứa trẻ mới sinh, ham thích sự thuộc linh tinh khiết, nhờ đó anh em mới có thể trưởng thành trong cái sự cứu rỗi. Quý ông bà anh cho em và tôi có con nhỏ, mình cũng biết rồi. Con nó mới sinh ra, bây giờ có tống vô miệng nó một tấn sữa, nó cũng là con nhỏ thôi mà chắc nó ói ra nó bệnh nữa. Nhưng mà nuôi nó từ từ, từ sữa, rồi qua cháo, rồi mới qua cái đồ ăn đặc, để nó lớn lên một cách trọn vẹn. Một em bé 5 tuổi không có thể nào mà cao 6 feet để mà chơi cho NFL hay là basketball, không có. Bố mẹ có muốn nó cũng không có xảy ra. Và khi mà chúng ta hiểu được điều này rồi, cái tình trạng tâm linh của một bé sơ sinh mới tin Chúa phải nuôi bằng sữa thiêng liêng của đạo, rồi mới tới ăn đồ mềm, rồi mới tới ăn đồ cứng. Dù rằng chúng ta có ép đồ cứng vô thì nó cũng bội thực, nó chết như thường. Đó lý do tại sao chúng ta phải hiểu điều này. Cầu nguyện Chúa, con cái Chúa, mới tin Chúa thì đi qua những cái lớp giáo lý báp tên, rồi đào tạo môn đồ, nuôi từ sự thiêng liêng của đạo để được lớn lên một cách trọn lành, hầu qua đó mới có thể theo Chúa Giê-xu được. Tạ ơn Chúa vì điều này. Quý ông bà, anh chị em và tôi có thể sống bên Mỹ này cũng khá lâu. Và chúng ta thấy nếu mà chúng ta không có nghiên cứu lời của Chúa một cách kỹ lưỡng thì đôi khi chúng ta cũng bị ảnh hưởng với những cái người bạn xứ ở đây hoặc là những người ở các nơi khác trên thế giới. Thường thường nếu mà chúng ta mà bị nhiễm cái sự suy nghĩ thì thường thường đánh giá cao những cái gì có thể hoàn tất trong vòng một năm, nhưng đánh giá thấp những cái gì có thể hoàn thành trong 5 năm, thời gian dài. Thành ra con mới đẻ ra, thúc nó lớn lên thiệt là có cho uống sữa cái gì đó thì nó cũng vậy thôi. Và cái đời sống tâm linh tăng trưởng cũng vậy, nó có cái tiến trình để mà lớn lên. Không biết bao nhiêu quý vị có biết cái cây sồi không? Cây sồi, oak, tiếng Anh gọi là cây oak, oak tree đó. Nếu mà chưa thấy đó, sau giờ thờ phượng đi ra cái vườn phía sau của nhà thờ mình, là cái vườn phía sau nhà thờ mình, tại vì tôi có chụp cái hình nhưng mà chắc là bị PowerPoint bị trục trặc rồi. Đó, đằng sau lưng nhà thờ mình là có cái vườn đó trồng là oak. Mà quý vị có biết cái trái của cái oak đó là gọi là gì không? Trái cây sồi, nói tiếng Việt trái cây sồi, hay là cái kêu là gì đó, để xem, acorn là cái sồi đó ha. Mà nếu mà chưa biết sau giờ nhóm đi dạo phía sau lượm lên vài cái để cho biết, chúng tôi nói là nhà thờ Wesleyan có gì, mình có cả một cái công viên có cây sồi mà không ai biết hết. Rồi cái bà con hỏi có thấy cái acorn hay trái cây sồi không, cái mình nói cũng không biết, mà mình đi nhà thờ mấy chục năm mà cũng đằng sau vườn mà không thấy, thì nó kỳ lắm. Quý ông bạn cho em, đôi khi mà mình không có cẩn thận cái tánh khí của con người đó, mình lấy cái acorn hay là cái trái cây sồi đó, mình nói là mình đập lên cái sàn xi măng giống như phía sau vườn của mình đó, nói là tôi sẽ phá vỡ cái xi măng này, cái bê tông cốt sắt này bằng cái trái cây sồi. Đó, mà gõ một vài lần ra ngoài đó la hét âm sầm gì đi nữa thì bà con sẽ nói mình là khùng điên, kêu cảnh sát đó bắt đi mất. Đó đó, thành ra cái trái của cây sồi đó không thể nào phá được cái bê tông đó. Nhưng nếu chút xíu nữa đi ra vườn ha, nhưng nếu chúng ta trồng cái cây sồi đó, cái hột cây sồi đó sát bên cái cây tông, cái bê tông đó, trong vòng một vài năm cái rễ của cây sồi đó sẽ phá cái lối đi bê tông đó. Quý ông bà anh cho em muốn chứng minh, nhớ chút xíu nữa ha, ăn trưa xong đi dạo cái vườn phía sau, bây giờ cây lá cũng bắt đầu ra xum xê, bắt đầu mát rồi, thì thấy những cái rễ cây sồi đó nó phá những cái lối đi bằng bê tông. Cái hạt sồi không phá được, nhưng mà cái cây sồi theo cái thời gian phá được cái điều đó. Và cái đức tin trong Chúa hay là cái năng quyền trong Chúa cũng là như vậy. Thành ra cái sự tăng trưởng tâm linh là cái điều cần thiết và thiết thực, nhưng mà cần thời gian. Để tiếp tục trong cái câu số 5 tới 8, vì chính lý do này hãy hết sức thêm cho đức tin anh em nhân từ, thêm cho nhân từ sự hiểu biết, thêm cho hiểu biết tiết chế, thêm cho tiết chế kiên trì, thêm cho kiên trì sùng kính, thêm cho sùng kính tình huynh đệ, thêm cho tình huynh đệ yêu thương. Vì nếu anh chị em có những điều này càng gia tăng thì sẽ không sợ mình vô hiệu hoặc không kết quả trong sự hiểu biết Chúa Giêsu Cơ Đốc chúng ta. Nên nhớ rằng quý ông bà, anh chị em không được cứu bởi đức tin nơi mình, nhưng mà chúng ta được cứu chỉ bởi đức tin nơi Chúa Giêsu Christ, và không có phải bởi việc làm. Thành ra nếu mà được hiểu điều này thì mình không có phải lấy cái hạt sồi đó mình cứ đập đi xi măng rầm rầm, nói rằng là Chúa nói là con có đức thánh linh, con có quyền năng đập rầm rầm, thì người ta kêu mình khùng mà thôi, nó không có xảy ra. Nhưng mà cái tiến trình có nhiều người Chúa sẽ thay đổi một cách rất là mau lẹ, nhưng mà hầu hết nó cần một cái tiến trình được nuôi dưỡng lớn lên. Cái đức tin thật sự, mà cái đức tin cứu rỗi sẽ dẫn đến một cái cuộc sống thay đổi từ bên trong ra bên ngoài. Nếu quý ông bà anh chị em nói với tôi tin Chúa 5 năm, trước khi tin Chúa cũng vậy, mà sau khi tin Chúa rồi 5 năm sau cũng vậy thôi đó, thì đôi khi phải xét lại. Tại vì thật sự tin nơi Chúa Giêsu Christ, có Đức Thánh Linh của Ngài, thì cái đời sống phải thay đổi từ bên trong, và cái thời gian sẽ chứng minh được chúng ta có thật sự có đức tin nơi Chúa Giêsu Christ hay không. Thành ra ở đây nói đến những cái mỹ đức, làm sao mà để có được những cái điều này, thì đôi khi phải xét lại những cái mỹ đức Mà cái sự mỹ đức ở đây đó, để ý nói là phải hết sức, tức là phải có cái ý chí, có cái sự quyết định để Đức Thánh Linh làm việc. Để rồi những cái mỹ đức đó là cái sự nhân từ. Tới giờ phút này, sau khi một thời gian tin Chúa, quý ông bà anh chị em có sự nhân từ hay không? Rồi có sự hiểu biết về Chúa một cách rõ ràng hay không? Có tiết chế hay không? Trước lộn xộn, sau cũng lộn xộn. Có kiên trì, kiên nhẫn hay không? Có sùng kính, rồi cái tình huynh đệ anh em có tốt hay không? Và cái tình yêu thương có được nảy nở hay không? Đó là những cái mỹ đức, tiếng Anh rất là rõ ràng, gọi là về cái virtue, làm những cái mỹ đức. Và những cái mỹ đức này nó sẽ thay đổi cái tính cách, tiếng Anh gọi là cái character. Thành ra một người càng sâu nhiệm trong Chúa bao nhiêu thì cái character hay là cái tính cách có cái sự thay đổi một cách rõ rệt. Và đồng thời những cái mỹ đức trong người đó phải có, nhưng mà đồng thời Führer nói phải hết sức, chứ không phải là tự nhiên, tức là có cái ý chí dạ con muốn những cái điều này. Thành ra những cái nỗ lực cần phải có, thành ra cái gì cũng phải có hết sức. Rồi cái điểm kế tiếp nữa, để ý cái chữ thêm. Thêm nhân từ sự hiểu biết, thêm cho hiểu biết tiết chế, thêm trong đó. Cái chữ thêm này có nghĩa rằng là cái danh từ Hy Lạp đó, thì nó giống như cái chữ là đầu tư trong đó. Thành ra quý ông bà anh chị em khi tin Chúa rồi có đầu tư, có nghĩa là có cái vọng trong đó, phải trả một cái giá đầu tư. Có bao nhiêu người làm ăn, có cơ sở làm ăn business đó, hay là mình muốn có tiền để mà về hưu, mình phải có cái sự đầu tư. Hạnh phúc gia đình cũng phải có cái sự đầu tư, nuôi dưỡng con cái cũng phải có cái sự đầu tư trong đó, tức là phải trả một cái giá. Bây giờ trở ngược trở lại trong lời của Chúa, để mà có quyền năng của Đức Thánh Linh thì quý ông bà anh chị em phải trả cái giá gì? Xét lại ha. Thứ nhất, có trả giá với cái thời gian với Chúa hay không? Có nghĩa rằng cái thời gian với Chúa, có cái thời gian để mà trò chuyện với Ngài. Hay nói một cách nôm na, hay mình hay nói, có thì giờ cầu nguyện tương giao với Chúa hay không? Có hay không? Để có, tạ ơn Chúa. Rồi đồng thời, cái điều phải trả cái giá đó, là chúng ta có thể sẽ bị tấn công, sẽ bị tổn thương bởi cái người khác trong cái sự đánh đổi đó. Tại vì cái tánh khí con người mình đã thay đổi, thì thế nào cái người mà theo Chúa thay đổi để mà bắt đầu có được những cái mỹ đức ấy, thì thế nào cũng có người khác tấn công. Thành ra mình phải trả giá để mà dễ bị tổn thương bởi những người khác. Và cái điều thứ ba, cái phải trả giá đó, có phục tùng theo ý của Chúa hay không? Mà nếu mà không có đọc lời của Chúa thì không biết cái gì để phục tùng hết. Thành ra phải có thì giờ cầu nguyện, và đồng thời sẽ bị những người có thể vì tin Chúa mà họ làm tổn thương chúng ta, và đồng thời phải phục tùng theo ý của Chúa. Thành ra cái con đường mà phục tùng đó là cái con đường phải chấp nhận, phải chịu đựng gian khổ hay là lao khổ. Hai tuần vừa qua tôi đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều về cái câu chuyện gì nhớ không? Trong Kinh Thánh, cái người mà chịu khổ nạn đó, ai? Ông Job. Bây giờ lần thứ ba ông Job, rồi cái lần tới là đổi câu chuyện khác ha. Tại vì cái câu chuyện Job vô cùng quan trọng. Job có cầu nguyện không? Đó. Chưa bị nạn, lúc mà đang còn con cái giàu sang, ông cầu nguyện. Ông cầu nguyện cho con ông cầu nguyện cho gia đình ông. Thành ra cái đời sống ông cầu nguyện. Rồi khi mà cái hoạn nạn hay là cái sự thử thách xảy ra, ông có cầu nguyện không? Ông cũng cầu nguyện. Đó. Nên nhớ đó, ông rên với Chúa, nhưng ông rên trong cái sự cầu nguyện. Chúa ơi, tại sao những điều này xảy ra cho con? Trong cái sự cầu nguyện. Thành ra khi mà chúng ta đọc sách Job á, thì thấy khi mà ông đối diện với những cái hoạn nạn ha, con chết nè, rồi tài sản bị mất nè, nhà cửa tan hoang nè, rồi bệnh tật trong thân thể, ông đau đớn, ông than, ông khóc lóc. Nhưng mà để ý, trong cái sự cầu nguyện, rồi vợ ông tới nói nè, phải bỏ Chúa nè, rồi bạn bè ông nói phải chối Chúa, rồi đủ thứ cả, nhưng mà ông cũng trong sự cầu nguyện. Đó, để rồi cuối cùng là Chúa nói con là người trung tín. Thành ra ông xử lý, Job xử lý với tất cả những cái điều xảy ra cho ông, những thử thách với ông, trong sự cầu nguyện. Thành ra ông không bao giờ ngưng sự cầu nguyện cả. Bây giờ trở lại vấn đề để chúng ta xác lòng mình. Cái đời sống quý ông bà anh chị em đang tốt lành, đang bình thường. Quý ông bà anh chị em có cầu nguyện không? Amen, cảm ơn Chúa. Cái điều kế tiếp đó, cầu nguyện, khi mà tôi nói chữ cầu nguyện đây, tức là có sự tịnh tâm, tức có học lời Chúa đó. Thì có cầu nguyện nhưng mà có học lời Chúa trong đó không? Có, để mà hiểu biết ý của Ngài mới phục tùng được. Rồi, có đi nhà thờ không? Đó, đời sống ở đó là có cái sự thờ phượng. Một tuần một lần Chúa cho đến cái sự thờ phượng cá nhân và đồng thời thờ phượng hội chúng trong đó. Rồi có gìn giữ luật lệ của Chúa hay không? Có nghĩa là Chúa dạy con phải đàng hoàng một số điều đó, mình có vâng lời hay không? Có. Cảm ơn Chúa vì điều này. Nếu đời sống bình thường đang yên lành mà thiếu điều này, bảo đảm khi hoạn nạn xảy ra mình sẽ không có làm cái điều đó. Tại vì bình thường đời sống của Job, ông có con cái nè, ông giàu có nè, ông coi như là có tài sản, bao nhiêu phước hạnh, mà ông trung tín, ông làm điều đó. Đến khi hoạn nạn xảy ra, ông mất hết tất cả, ông vẫn tiếp tục làm những cái điều mà chúng ta đang học hỏi, cầu nguyện, thông công với Chúa, trong mọi hoàn cảnh vẫn trung tín. Thành ra phải tập tành. Cái đó là lý do tại sao mà sứ đồ Phi-e-rơ mới nói phải hết sức thêm cho đó. Tại vì phải tập tành, tiếng Anh gọi là discipline, tức là cái kỷ luật tâm linh phải xảy ra trong lúc đời sống bình thường. Đến khi mà hoạn nạn đó, lúc mà quấn lên đó, bất ngờ xảy đến đó, thì lúc đó mới nói hãy gì đó, hãy vui mừng. Qua sự thử thách trăm bề thoạt đến anh em như là sự vui mừng trọn vẹn đó. Mà nếu không có tập cái điều đó đó, thì tới lúc hoạn nạn xảy ra, bảo đảm quên hết. Quý ông bà anh chị em mà gặp hoạn nạn mới kêu cầu đó, thì coi như có thể là chỉ là mới không có sâu nhiệm trong cái đời sống tâm linh và không có đầy quyền năng của Chúa trong lúc bình thường, thì làm sao có đầy dậy Đức Thánh Linh của Chúa, quyền năng của Chúa khi đối diện với hoàn cảnh. Phi-e-rơ nói rất là rõ ràng, rất là rõ, kính thưa quý ông bà anh chị em. Đó là cái vấn đề chúng ta phải áp dụng. Để rồi quý ông bà anh chị em mới thấy khi mà dưới cái áp lực thử thách đó thì mới đó, kỳ trước thì nói là lấy vàng, lấy lựa để mà thử vàng để mà tinh rồng đó. Thì tới cái đợt giống như ông Job ở đây đó, thì lúc đó không phải là vàng nữa mà là kim cương hột xoàn, tức là những cái gì quý giá, vững bền, sáng chói đời đời trong đó. Thành ra ba điều cần phải nhớ, phải trả một cái giá để muốn được quyền năng của Chúa. Tôi trả cái giá để mà có thời gian với Chúa hay không? Tôi gọi là cái con đường trò chuyện với Chúa. Rồi tôi có trả cái giá là cái con đường mà đánh đổi khi mà tôi coi như là đụng chạm hay là thông công với bạn bè, những người xung quanh, phải có cái sự đánh đổi trong đó. Và cái con đường chấp nhận chịu đựng gian khổ, tức là cái con đường phục tùng Chúa, dù rằng mình không có muốn, không có thích, nhưng mà tại vì Chúa dạy phải phục tùng, phải vâng phục, mình làm. Đó là ba điều cần phải xảy ra cho cái cuộc đời của chúng ta. Và đồng thời cái điểm kế tiếp, khi mà hiểu được điều này, mà đọc tiếp tục trong Kinh Thánh từ câu 9 tới câu 11 mới hiểu được cái sự tăng trưởng thuộc linh rất là tuyệt vời để mà theo Chúa, lời Chúa chép. Nhưng nếu ai thiếu những điều đó sẽ trở thành người cẩn thị và mù. Tất cả mọi người trong phòng này cầu nguyện Chúa đều là sáng cả. Người ấy quên rằng mình đã được làm sạch khỏi tội lỗi cũ. Câu số 10. Bởi đó hỡi anh chị em, hãy làm hết sức để khiến sự kêu gọi và chọn lựa của anh chị em được chắc chắn. Vì nếu anh chị em làm như thế, anh chị em chẳng bao giờ bị vấp ngã. Nhờ thế con đường vào nước đời đời của Chúa và Chúa cứu thế Giêsu Christ chúng ta sẽ được rộng mở tiếp đón anh em. Lời của Chúa thật là tuyệt vời. Thành ra khi mà cái sự tăng trưởng thuộc linh đó, nó rất là tuyệt vời nếu mà chúng ta hiểu được những cái câu này. Cái điều này có nghĩa rất là đơn giản. Đơn giản là như thế này, chúng ta được cứu là bởi ân điển qua gì? Qua huyết của Chúa Giêsu Christ, hay là chúng ta nói đức tin nơi Chúa Giêsu. Thành ra cái giá mà Chúa phải trả cho quý ông bà anh chị em đó phải qua huyết của Chúa. Đấng là trời, là Thiên Chúa mà phải xuống làm người, mà không phải làm người có thể là cái người mà còn không phải giống như chúng ta, nhưng mà nói là còn thấp hơn cái địa vị đó, là nô lệ nữa. Thành ra quý ông bà anh chị em, khi mà Chúa Giêsu làm người đó đó, quý ông bà anh chị em so sánh về cái giá trị, quý ông bà anh chị em còn cao hơn Chúa Giêsu nữa. Nhưng mà Ngài là trời xuống làm người mà phải ở cái địa vị là người nô lệ và trong cái sự vâng phục, để rồi Ngài phải chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Thành ra chúng ta nếu mà quý ông bà anh chị em đó hiểu được cái tình yêu của Chúa, cái sự đau khổ của Chúa đó, thì chúng ta mới có thể chịu đựng được những cái thử thách và cái sự đau khổ đó. Nhìn thấy Chúa để làm gương. Trong cái slide thì có cái hình thập tự giá đó. Trong bất cứ cái hoàn cảnh nào, hãy nhìn vào cái thập tự giá. Tại sao trên thập tự giá đó, giống như Tùng vừa rồi nói, tới cái lúc cuối cùng thì Chúa Giêsu phải nói: Đức Chúa Trời tôi ơi, Đức Chúa Trời tôi ơi, sao Ngài lìa bỏ tôi? Mà Chúa Giêsu Christ, Ngài là ánh sáng của thế gian. Và trong cái giờ phút mà Chúa nói những cái điều như vậy, Kinh Thánh ghi chép trở lại thì bóng tối che phủ cả cái thế gian này. Và khi mà chúng ta hiểu thấu được cái điều này rồi thì chúng ta mới thấy cái ơn cứu độ của Chúa Giêsu Christ. Tất cả tội lỗi của chúng ta đều chất trên mình Ngài. Kinh Thánh ghi chép lại như vậy. Khi mà khi chúng ta nghĩ đến cái điều này rồi thì chúng ta sẽ không bao giờ quên Ngài. Lúc đó mới có thể Chúa Giêsu Christ, cội nguồn của đức tin, thập tự giá của Chúa, để mới có thể theo Ngài được. Tại cái thế gian chúng ta đang sống sẽ giống như là sóng biển, Giá Cơ nói đó. Nếu mà sóng biển dập chờn như thế này, mà nếu không có cái rường cột hay là cái neo trong Chúa Giêsu Christ thì chúng ta cũng sẽ giống như con tàu bấp bênh, sóng đẩy đi đâu, chiều này thì chúng ta đi theo chiều này, sóng đẩy chiều kia, chúng ta đi điều kia và không có cái định hướng trong cuộc đời. Và những người mà khi mà bấp bênh như vậy thì cái cuộc đời, một nhà dạy kinh thì nói rằng là cái cuộc đời giống như đi trên sa mạc hay là đi trong sa mạc. Cái sự nắm bắt, cái sự khát khao, và đôi khi nghĩ rằng Chúa lãng quên. Nhưng mà Chúa cũng nhìn biết, và trong Kinh Thánh ghi chép lại, bố mẹ hay là mẹ còn quên cho con bú, nhưng mà Chúa thì sao? Chúa không có quên. Con người có thể quên Chúa, bỏ Chúa, nhưng mà Chúa vẫn không bỏ cái con cái của Ngài. Cái câu chuyện mà người con trai hoang đàng đó, con nó hư gì đây nữa, nhưng mà cái người cha vẫn chờ đợi. Cái chờ đợi để rồi đứa con hoang đàng của mình phải làm một cái quyết định quay trở về. Và cái sự chờ đợi đó, năm này qua tháng nọ, đến khi đứa con tỉnh ngộ nói là nhà cha ta có lương thực, có nhiều đầy tớ, mà tại sao ta phải sống như một người chăn heo, phải không ạ? Ăn đồ ăn của heo, mà trong khi đó nhà cha ta đầy tớ còn ăn ngon hơn. Khi mà nó đói nó ăn đồ ăn heo đó, đồ đầy tớ, tôi tớ trong nhà cha ta mà ăn còn ngon, còn khỏe khoắn nữa. Rồi nó tỉnh ngộ, rồi nó quay trở về. Mà chúng ta không cần phải là phải đi qua cái sự thử nghiệm gì đó để mà quay trở về. Đọc lại trong Kinh Thánh để có thể thấy được cái tương lai của cuộc đời mình. Mà nếu mà cái tương lai đó sai trật thì quay trở lại trong đó. Và nếu mà trường hợp mà không nhớ nữa, cũng phải nhớ lại cái thập tự giá, nhớ lại cái bàn tay của Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh đó, cái dấu đinh đó, để nhớ đến cái sự của Chúa. Khi mà hiểu được điều này rồi, để mà nhắc nhở, chúng ta có thể quên Ngài, nhưng mà Chúa không có quên chúng ta. Thành ra cái đức tin, quyền năng trong Chúa, trong cái sự tăng trưởng thuộc linh đó là cả một cái điều tuyệt vời. Nói tóm lại, Kinh Thánh Phi-e-rơ nhắc nhở điều gì? Nhắc nhở khi một người tin Chúa Giê-xu Christ có cái năng quyền Đức Thánh Linh trong mình, nhưng mà có để cái năng quyền đó phát huy hay không. Về cái đó phải có cái sự quyết định một cách rõ ràng. Và cái năng quyền đó hay là Đức Thánh Linh, cái sự tăng trưởng đó nó tiện ra, có người có thể nhanh nhưng mà cũng có nhiều người chậm. Và phải biết rằng là phải cần thiết và rất là thiết thực để mà áp dụng trong cái đời sống của chúng ta. Và có những cái nguyên tắc chúng ta cần phải nói theo, là phải có, khi mà phải trả một cái giá, thì cũng giống như người đầu tư trong đó, phải trả một cái giá và phải có cái sự chịu đựng trong đó. Tại vì nhiều người khi chúng ta tin Chúa, họ cũng sẽ dèm pha trách móc, nhưng mà đồng thời phải chú tâm theo cái sự coi như là phục tùng hay là khuất phục theo cái ý của Ngài. Và phải tập tành làm từ bây giờ, trong khi cái thời còn đang tốt, trong khi còn có sức khỏe. Đừng có chờ tới lúc mà đã chịu sự khổ nạn rồi đó thì cái thói quen không có. Trong cái sự tập tành đó, tới khi mà hoạn nạn, khổ nạn xảy ra, cái thói quen không có thì sẽ không có làm được. Hoặc là làm quá loa, khi thì có, khi thì không. Nửa nạc, người Việt Nam mình nói là giống như là nửa nạc nửa bờ đó, rồi nó không có tới đâu cả. Và tại sao khổ vẫn tiếp tục khổ như thường, cái sự vui thỏa không có trong cái lòng. Thành ra cái tâm linh cứ bị dằn vặt, đấu tranh rất là khổ sở. Cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em áp dụng lời của Ngài, nghe được tiếng Chúa, thực hành được lời của Ngài, để rồi có đầy năng quyền của Chúa để mà theo Ngài. Tôi xin kính mời quý ông bà anh chị em đồng đứng lên. Kính lạy Chúa Giêsu Christ của chúng con, trong ngày lễ ngũ tuần hôm nay, lời của Chúa nhắc nhở chúng con theo Chúa Giêsu, sống trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Nguyện Đức Thánh Linh của Chúa đầy dậy trong con cái Chúa, và ngay cả đầy dậy trên con nữa, để rồi chúng con có thể làm gương cho những người khác. Chúng con cũng hiểu rằng có những cái điều khiếm khuyết trong cuộc đời của chúng con, và lời Phi-e-rơ nhắc nhở chúng con phải hết sức mình và tập những cái thói quen, để rồi khi những cơn thử thách tới thì chúng con đã có sự chuẩn bị, bởi vì chúng con có sự cầu nguyện, chúng con có sự chịu đựng, và đồng thời chúng con vâng phục ý Chúa một cách trọn vẹn. Xin Chúa cho chúng con có những sự tập tành này, để rồi chúng con có thể đi vào trong cuộc sống hàng ngày đầy dậy Đức Thánh Linh của Chúa, để làm trọn vẹn công việc Chúa giao cho trong gia đình, trong hàng xóm, trong xã hội, trong công việc làm ăn, hay là bất cứ nơi nào mà Chúa đặt để chúng con trên đường đời này. Sau giờ này chúng con sẽ ăn uống thông công với nhau, chúng con sẽ có buổi sinh hoạt nam giới và nữ giới. Nguyện Chúa dùng đồ ăn để bồi bổ sức khỏe chúng con. Xin Chúa cũng ban ơn lại cho các anh chị em chuẩn bị những đồ ăn này cho chúng con nữa. Trong mọi sự chúng con nhờ cậy Ngài. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả tề trì của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thâm công của Đức Thánh Linh ở cùng mọi con cái Chúa khi ra khỏi đền thờ này, là muối của đất ánh sáng của thế gian, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.